Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Cái câu hỏi bài cũ này là nó có hai cái vế cũ của cái lớp học trung cấp ở dưới chúng ta học qua so sánh với bài cũ của tiết học trước của lớp cao đẳng chúng ta đang học. Thì câu hỏi là phương thức đào tạo làm thành phá tướng và chỉ tánh được nằm ở đâu trong việc đào tạo của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam? Như vậy là tất cả các lớp đều yêu cầu quý thầy chỉ dạy ha. Tuy là kiểm tra bài cũ nhưng mà nó rất là mới. Thì quý thầy có nói đó, ở lớp dưới chúng ta học từng phần. Lên lớp này chúng ta học tổng quát, liên kết nó lại, trở thành một cái bài tổng quan, một cái đề án, một cái tổ hợp đầy đủ. Thì kỳ rồi nghe quý vị có phát biểu về mấy cái vấn đề đã được học, nhưng mà quý vị chưa biết cách kết nối lại nhau. Nó giống như mấy vị mà làm cái lập trình viên đó, có dữ liệu rồi mà chạy chương trình thì chưa biết cái cách chạy chương trình. Thì với câu hỏi này, tuy là kiểm tra bài cũ mà kỳ thực nó là như một cái câu thảo luận nhóm gần như bài mới đó. Giờ cả lớp để ý lên bảng, coi cái biểu đồ, rồi sau đó chúng ta kết nối vào, nó dễ lắm, nó không có khó. Đầu tiên là tổng quan chung, cái bố cục đầy đủ về việc đào tạo của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam từ xưa đến nay. Thì như bài kỳ trước chúng ta học, muốn hình thành một vấn đề phải có nhiều cái nhóm yếu tố nhân duyên. Nhưng chung quy lại nó có hai nhóm chính, đó là nhóm của yếu tố chủ quan và nhóm của yếu tố khách quan. Đối với việc tu hành của hành giả cũng tương tự. Nếu mà ngay đó đốn ngộ thì không có nhân duyên nào cả. Nhưng mà hệ nói tới chuyện tu thì tất nhiên nó phải còn có nhiều yếu tố hỗ trợ cho chúng ta tu. Thì cái nhóm yếu tố chủ quan của người tu hành đầu tiên ở đây, tức là nhóm mà chúng ta có thể nỗ lực phấn đấu tu tập và làm được, đó là phải ngộ tánh. Và nhóm số 2 là nhóm yếu tố khách quan, là những cái điều kiện ngoại duyên hỗ trợ cho công phu tu tập của mỗi hành giả chúng ta. Thì đối với nhóm ngộ tánh á, nó có hai phần cơ bản, đó là những vị mà lời căn thì được chư vị thiền sư thẳng đo khai thị, liền đốn ngộ từ tánh, đại ngộ có từ thọ dụng. Nhóm còn lại nó thuộc vào hai trình độ cơ bản, đó là đốn ngộ tìm tu và tìm tu đốn ngộ. Giờ để chúng để ý chỗ này nè, là mình giải bài tập ra. Ngay cái nhóm số 1 đốn ngộ tìm tu thì đốn ngộ lúc này là hành giả sơ ngộ. Nghe quý ngài khai thị chỉ điểm, mình nhận tự tánh, mình kiến tánh, mình có cái nhận cái tánh mình nhưng mà chưa có mạnh như chư vị tôn đức đại ngộ. Cho nên lúc này chưa có được cái tự thọ dụng. Vì rằng đã có đốn ngộ cho nên sau đó tìm tu thì lại là đốn tu chứ không phải là tu dần dần. Rơi vào tướng có thứ lớp. Đốn tu là sao? Chưa có triệt ngộ cho nên còn phải tu. Nhưng mà lúc này không còn tu, rơi vào tướng theo thứ lớp dần dần. Thổ phụ như là người chưa đốn ngộ cho nên được gọi là đốn tu. Thì cụ thể chúng ta học mãi đó, tu trong vô tu đó, khế tự tánh thì mới là chân thật tu hành. Thì nhóm số 2 đó là nhóm tìm tu đốn ngộ, thì tìm tu lúc này là cái người vào đạo mới ken, chưa có hiểu, chưa có học, chưa cảm ngộ, chưa gì hết. Thì cái tìm tu lúc này chính là cái pháp phương tiện và pháp trọng tâm. Có những vị cần phải sổ tức, cần phải làm lành lánh dữ, rồi học những cái pháp thiền căn bản, rồi dần dần chúng ta mới có thể thực hành thiền một cách nghiêm chỉnh như là cái người thông thái. Và cũng có thể có một số vị lanh lợi hơn, học thẳng vào cái pháp trọng tâm, đó là thiền tối thượng thừa, nhưng mà lúc này chưa có cảm ngộ. Và cái đốn ngộ ở nhóm này á, là do vì đã trải qua một quá trình hà thủ công phu miên mực đắc lực rồi, cho nên sau cái ngộ có khi là đại ngộ được từ thọ dụng. Nhưng mà nếu quá trình đó cái công phu chưa có mạnh, gọi là công phu vừa phải, thì lúc đó nó chỉ trải qua sơ ngộ. Thì trong lúc này hoặc là đại ngộ cũng có thể là sơ ngộ. Tại sao lại hàng hai vậy? Bởi vì do cái mức dùng công của mỗi hành giả không ai giống ai. Nhóm thứ hai là yếu tố ngoại duyên. Yếu tố ngoại duyên đó thì gồm có điều kiện môi trường và tổ chức tu học. Thì trong điều kiện môi trường đó thì có thanh tịnh trong môi trường tỉnh và ra hoạt động đồng bên ngoài. Khéo ra vào tốt thì sẽ tiến bộ. Điều này chúng ta đã học rồi, không có lặp lại dài nữa. Tổ chức tu học là từ cái tu học trong nội viện chuyên tu cho đến nhập thất chuyên sâu. Thế đây là cái biểu đồ bao quát hết tất cả. Nếu chúng ta nắm được rồi thì bất kỳ một cái quy trình đào tạo nào đúng là Phật đạo, đúng là Phật đạo, nó đều nằm trong cái biểu đồ bao quát này. Thì chúng ta tổng hợp rất là dễ. Giờ đi qua một cái phần đào tạo đã được học ở lớp dưới, lớp trung cấp. Thì ở đây tôi chỉ nêu biểu đồ khái quát. Còn phần chi tiết thì sẽ có một cái buổi học chuyên đề trong một cái bộ môn riêng. Biểu đồ đào tạo 1, tức là chúng ta tu Phật để giác ngộ, thể hội Phật đạo. Thưa đại chúng, là khi chúng ta đề cập tới sự giác ngộ á, mình nhớ tới hai phần. Là nhận lại cái cội nguồn giác ngộ, tức là ngộ tự tánh. Từ tánh đó cho chúng ta thấy biết các pháp đúng như thật, tức là các pháp là huyễn nhưng mà như thì không đồng sáng ngời. Đó là thấy biết giác ngộ. Mình nói chuyên là vậy. Nhưng mà cái chuyện này nó cũng là cái cách nói mới mẻ theo cách tu của chúng ta. Vì vậy mà khi mà quý vị khác nghe không quen, cho nên cái cách nghe quý vị khác họ sẽ nói thế này. Họ nói là giác ngộ á, ngoài cái việc mà thấy đúng sự thật các pháp, còn là một sự tỉnh giác trong đời sống hàng ngày. Nó có khác những gì chúng ta vừa nói không? Không khác. Nó khác ở chỗ á, là diễn tả cái phần càn ở bên ngoài mà chưa đi vào được cái cội nguồn bên trong. Cụ thể, ví dụ như quý vị nói rằng là giác ngộ là sự tỉnh giác cộng với việc thấy biết các pháp đúng như thật. Thì bây giờ này, thấy biết tỉnh giác đó là gì? Đó là cái biểu hiện của diệu dụng chân tâm. Mà nếu tột cùng của thấy biết tỉnh giác là gì? Là trở lại chân tâm để không bao giờ bất giác. Từ đó mình mới thấy rằng là cái thiền mình nói thẳng vào cái lõi cốt và rất là sâu chặt. Đó là một. Thứ hai, quý vị nói rằng là thấy đúng như thật về các pháp, là các pháp huyễn thì thấy huyễn, không là thấy không. Nhưng mà khi chúng ta đã trở về cái cội nguồn của giác ngộ là ngộ tâm, thì chúng ta cũng thấy như vậy, nhưng mà nó tròn vẹn viên mãn hơn ở chỗ cũng thấy biết các pháp là huyễn, là không, là vô ngã, nhưng không đồng như như, cho nên không rơi vào huyễn và chân. Đó là sự giác ngộ. Thấy biết như thế, sống được như thế là tột tới từng cùng và tròn đến tất cả. Thế thì cái con đường giác ngộ thể hội Phật đạo từ trung có nhiều, nhưng mà nó có hai lối vào mà thôi. Đó là một, hoặc là ngay đây đốn ngộ nhận thẳng. Nếu chưa thể nhận thẳng đốn ngộ thì tìm tu, tức là tu rồi mới ngộ, được gọi là tìm tu. Thì trong tìm tu này nó có cả tìm tu và đốn tu, như chúng ta đã nghe ở trên, không giảng nữa. Thì căn cứ vào sự thật trên, cái con đường thể hội đại đạo trên, để chúng ta đào tạo người tu Phật tương ứng với cái khả năng thể hội đại đạo đó là: một là khéo khai thị cho hành giả đương cơ ngộ nhập. Thì chỗ này nó tương ứng với cái khả năng ngộ nhập ở trên, đó là đốn ngộ. Quý vị thấy nó đối xứng chưa? Thứ hai, với hành giả chậm hơn thì chúng ta phải đào tạo theo trình tự căn bản. Thì với vế đầu đương cơ ngộ nhập á, cái đó là không hề có phương pháp, nhưng đưa hành giả ngộ đạo có kết quả, cho nên cũng được gọi là một phương pháp. Vì vậy nói không pháp cũng là một pháp. Ngài Đức Sơn Ngài nói tông ta không ngự cứu, không một pháp cho người. Thì mình thưa sao? Bạch Ngài, Ngài nói như vậy, con nói cũng là một phương pháp. Không ngự cứu, không một pháp cho người, mà Ngài khai thị cho người khác ngộ đạo cũng là một phương pháp. Còn với cái trình tự đào tạo căn bản thì đây là có phương pháp, nhưng phải vô tướng giác sáng khế từ tánh thì mới có lúc bừng ngộ. Cho nên có pháp mà phải vẫn là không pháp. Với cái cấu trúc đào tạo này, nó nằm ở đâu? Trong cái bố cục, cái tụng quán chung của cái việc đào tạo của Thiền Pháp Trung Nguyên Tử. Cái phương thức này chỉ nêu khái quát vế một, tức là cái yếu tố chủ quan ngộ tánh trong việc đào tạo của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, tức là trong cái bố cục đầy đủ mà đại chúng vừa học ở tiết trước vừa được nghe lại ở trên. Cái này nói gọn nhưng mà đủ. Có điều là chưa có chia sẻ kỹ như là cái bố cục chúng ta học ở tiết trước. Vì sao gọn? Vì đây là lớp dưới, mình học gọn dễ nhớ. Rồi lên lớp trên, thuộc cái việc của lớp dưới, ráp vào lớp trên, nó được búng rồng ra, được đầy đủ hơn. Và cái lớp dưới chính là cái bổ túc để lớp trên chúng ta dễ nhận ra vấn đề. Còn nếu lớp dưới mà chúng ta học một cách đầy đủ liền, giống như một lần mình vô để một bó đũa mình bẻ liền á, thì không tài nào bẻ gãy. Nó rất là khó học, rất là khó hiểu. Và đại chúng dùng một phút tỉnh táo lại, có cái biểu đồ trên, là sẽ thấy nó nằm ở trong cái vế, cái ô một đó, là yếu tố chủ quan đó, cái vế ngộ tánh đó. Tất cả những điều này nó đều được mời vào ở trong cái chỗ đó. Đại chúng nhớ là cái bố cục chúng tùng quát chúng ta học tiết trước vừa ổn lại đó, cái đó nó giống như một cái khu vực mà mình có nhiều phòng. Rồi thì những cái đại biểu nào mà bất kỳ ái giáo dục ở đâu mà nó đúng với nhà Phật thì ở trong đó đều có chỗ cho những cái cách đào tạo đó. Chúng ta đều mời vào trong đó được hết. Thì đầu tiên, cái biểu đồ đầu tiên đào tạo số 1 đấy là được mời vào trong cái ô số 1 là yếu tố chủ quan, tức là chúng ta có quyền nỗ lực tu hành để ngộ thành. Nó nằm ở trong đó. Ví dụ đại chúng nhìn lên bạn đi, trình tự đào tạo căn bản. Tôi thử hỏi nha, trình tự đào tạo căn bản, thấy cái ô đó chưa? Đó, cái ô nó nằm ở bên bên tiềm tu đó. Cái trình tự đào tạo căn bản đó, quý vị được mời vào trong cái ô nào của cái biểu đồ trên? Khi nói đến trình tự đào tạo căn bản, tức là nó nằm ở trong cái pháp phương tiện cộng với pháp trọng tâm của cái vế số 2, của vế 2. Vế 2 của vế 2, tức là vế 2 nhỏ ở dưới, vế 2 to ở trên. Đó là tiềm tu. Rồi mới đổ ngộ, trình từ căn bản đó, từ thấp tới cao. Nói điều đó, đại chúng tư duy để chúng ta có một biểu đồ số 2. Đó là trình từ đào tạo căn bản. Đây là cái vế có pháp cũng là không pháp. Rồi đại chúng suy nghĩ tí đi, rồi nghe tiếp. Về cái biểu đồ đào tạo 2 này á, có 3 bước. Đây là cái cách đào tạo phổ thông, phổ đồng, một cách căn bản, an toàn cho tất cả những vị bước chân vào nhà Phật tu tập. Cái tính phổ thông phổ đồng này nó cũng là một con đường thẳng tắc đi đến giác ngộ, chứ không phải là đi lòng vòng quanh co. Thì cái cách đào tạo này nó qua 3 bước. Một là làm thành. Làm thành đó là gì? Làm thành cho người tu có 2 phần: tâm và hình khác tục, tức là trang bị nền tảng căn bản cho việc tu học. Hiểu biết giới luật, oai nghi tế hạnh. Ở chỗ này hình khác tục và tâm khác tục. Cái oai nghi người tu nó khác bên ngoài, giữ giới luật của người tu nó khác với người không giữ giới. Cái tế hạnh của mình nó nhẹ nhàng, nó khác với người chưa có tu. Ví dụ mình vào một cái quán ăn, mà nhất là quý vị ở bên nước ngoài đó, trong một cái dĩa rau mà có một con sâu nó nằm trong không có sạch đó, thì quán ăn đó phải bị phạt nặng lắm. Mà nếu quý vị là thiền sinh trẻ được sống từ nhỏ tới lớn ở bên nước ngoài, bên Mỹ rồi đó, thì quý vị sẽ được huấn tập một thói quen là cái quán mà bị như vậy á, chúng ta kiềng á, là cái quán đó phải đền bù ghê gớm lắm, có thể sập tiệm đó. Thì nếu mà chúng ta không học oai nghi thì chúng ta sẽ sống theo cái cách cũ, là lấy điện thoại chụp lại rồi lúc đó làm bằng chứng và kiện ra tòa cho cái quán đó chịu trách nhiệm. Đó là gì? Là thế tục. Học oai nghi là sao? Ngồi ăn mà thấy trong rau có con sâu, có vật gì đó là im lặng, đừng cho ai biết, lấy mà mời chúng sanh nó để đứng ở chỗ nào đó nhẹ nhàng êm ái, mà đưa tay mình á, mình giả đò, mình bốc cái gì đó, mình bỏ tay mình để cho đệ tử nằm trong tay êm cái, mình khéo khéo mình mời chú đi chỗ khác an toàn, không cho ai biết. Chủ quán không biết, tất cả mọi người xung quanh đều không biết, đó là oai nghi. Thế thì vì nào mà gặp cái chuyện là ứa công kích, ứa phản kháng, ứa tố cáo á, đó là gì? Là không phải oai nghi tế hành của người tu Phật. Còn gặp cái gì á, là nhớ tới là oai nghi tế hành không làm tổn thương người khác vân vân, đó là gì? Là người tu. Đây được gọi là tâm hình khác tục. Rồi học rõ phương pháp hành trì để mà tu tập, học cái kinh nghiệm trong hạ thủ công phu. Thứ hai là phá tướng, phá sự chấp trước, không kẹt vào hai tướng có và không. Cụ thể, phá những cái sự chấp trước trên các tướng đã được làm thành cho đến tất cả tướng. Có nghĩa là mình có oán nghi tế hành, nhưng mà mình thanh tịnh sáng ngời. Chứ không phải là có oán nghi tế hành rồi mình nhìn người khác không giống mình, rồi mình sân si, mình phiền não, mình chỉ trỏ, mình cầu quò, mình nhắn nhó, mình lá hét, mình làm khó khăn cho người ta để mình ôm lấy phiền não. Đó gọi là cái oai nghi tế hành nó còn mà cái tấm chấp dính nó không, gọi là phá tướng. Và cuối cùng là trị tánh. Khi làm thành rồi, phá cái tướng chấp, lúc đó trị cái tự tánh thì mới dễ nhận. Còn mới vô mà trị tự tánh liền là nó ngơ ngác, không nhận được. Thì lúc thuận rồi, các vị thiền sư, các vị thiền hữu trí thức mới đương cơ khai thị, trực ngộ thừa đương, tức là lúc này chín muồi, khoảnh khắc đó. Các ngài có cái động tác hoặc là có lời nói khéo khơi gợi, thằng đó học nhớ nhận lại cái tánh mình, liền sáng ra. Trực ngộ thừa đương là nhận thẳng sáng ra. Đương cơ chỉ thẳng hành dạng ngay đó nhận tánh. Thì công phu đã thuần thục chín muồi mới khai thị và chỉ thẳng. Thì cái thuần thục này có hai. Một, chứ vì tôn đức nào tu hành nhiều đời rồi thì đời này ra đời là một điều nhỏ nhỏ vô chùa là thuần liền, nói là ngộ ngay. Còn quý vị nào mà cũng tu nhưng chưa thuần phải trải qua thời gian như vậy. Thì đại chúng nhớ, cái điều lý thú ở đấy á, là ba cái quá trình để mà đào tạo này á, nó đúng với lời Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta con đường tu hành thành Phật. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, tôi tóm tắt cái nội dung, cái đoạn mà Đức Phật nói này tu Bồ Đề pháp ấy không cao thấp đó. Sau đoạn đó thì Đức Phật nói cái con đường thành tựu Phật đạo đó, nó có ba việc chúng ta làm. Một, không rời từ tánh giác sáng là pháp ấy. Pháp ấy mà Ngài Hoàng Bá còn nói thẳng, pháp ấy chính là chân tâm, là tánh kim cang. Cho nên sống bằng pháp ấy, không rời từ tánh giác sáng là chỉ tánh này. Để mà tu hành tất cả các thiền pháp là gì? Là làm thành đấy này. Các cái pháp oai nghi tế hành công đức lành chúng ta làm hết mà không rời tự tánh. Vế thứ ba là gì? Nhưng không được rơi vào tứ tướng và tất cả tướng, tức là không có một cái vết tướng nào trong đó. Đó là gì? Là phá tướng. Như vậy phá tướng để không vết, không rời tướng, làm thành để tu hành tất cả thiền pháp, và chỉ tánh để không rời tánh này. Đức Phật dạy chỉ có ba điều đó mà để chúng ta sống thường nhật, thường xuyên. Đây là con đường đưa đến thành tựu Phật đạo. Thì cái cụ thể hóa trong việc đào tạo trình tự này về làm thành, thì thiền sinh được học các kinh căn bản, oai nghi giới luật để biết đường tu và sống đúng với người tu. Chung quy lại là làm thành hai điều căn bản, tâm vào hình khắc tục, đồng thời nắm vững cái phương pháp tu hành dụng công. Kinh căn bản là giống như tứ thập nhị chương, di giáo, quy sơn, vân vân, oai nghi giới luật. Bước hai là phá tướng, là thiền sinh được học các cái bộ kinh phá tướng như là Kim Cang, Bát Nhã, Luận Trung Quan, vân vân, để phá sạch những cái chấp trước vào các tướng như là văn, từ, sở, đắc, tướng của dụng công, vân vân, phá cái dấu vết chấp đó. Và cuối cùng chỉ tánh, thì thiền sinh sẽ được học các cái bộ kinh như là Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, để nhận ra tuệ giác cái tánh Phật nó chính mình, đó là giác ngộ. Thì cái trình tự đào tạo căn bản này nó thuộc về trong cái nhóm cái này tôi vừa nói là tiềm tu đốn ngộ trong việc đào tạo của thiền phái Trúc Lâm, trong cái bố cục đầy đủ mà chúng ta vừa nghe. Bây giờ quý vị nhìn lại trên bảng để thấy cái bố cục đầy đủ là như thế. Và hai cái trình đào tạo chúng ta đã học ở lớp trung cấp, nó đều được mời vào trong này, nó nằm trong này. Còn hai cái sơ đồ cấp dưới á, là chúng ta chia nhỏ vấn đề ra để học một cách đầy đủ và kỹ lưỡng. Tất nhiên đây vẫn là một cái khái quát chung đầy đủ về cái lý thuyết để có tầm nhìn. Chứ còn nếu mà nói cho hết cái đề án đào tạo á thì nó khá dài. Ví dụ như cái môi trường, cái điều kiện lý tưởng nó phải nằm ở đâu, xây dựng thế nào, nội viện ở đâu, mỗi cái cơ sở tòa nhà nó cách nhau bao nhiêu mét, rồi mỗi tấn đường như vậy là một người sống chu vi khoảng mấy mét vuông, để cái tiếng mà cái móc téo áo nó không có động. Chứ còn nếu mà nó chặt quá, đại chúng nó đi dép rồi téo áo nó len keng, cái lỗ tai quen đồng thì cái miệng nó không sẽ nói. Mà dép đồng rồi chén đùa đồng rồi cái móc téo áo nó đồng rồi giặt đồ nó đồng rồi cái miệng mà nó đồng thì coi như là cả một cái chợ nó đồng luôn. Thì không thể im cái miệng được. Thế thì đầu tiên chúng ta phải tập ngầm cấm cái miệng trước, để tất cả mọi thứ đồng nó gói vào trong, nó quấn lộn. Lúc đó mình mới cho một cái chất giác sáng vô trong, mình chiếu một cái thì những cái con yêu mà quấn lộn trong bụng nó tiêu sạch đi. Khi nó tiêu sạch nó sáng ngời rồi, lúc đó mình kích cho cái ngọn lửa giác ngộ nó bừng lên. Lúc đó mới tánh hiện tiền. Kích lên rồi thấy thử là mình còn bầm 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 mình giữ nó không. Mình thoáng một cái một cho nó sạch cái vết. Thinh thang nó ra. Thinh thang rồi mình thấy có bị vỗ bờ không. Bắt đầu mình cho nó sáng một cái mà vỗ vết thì tất cả không có gì mà không mê. Phải nói cái lộ trình đào tạo nó dài chuyện như vậy đó. Thì nói cái này chắc đại chúng còn nhức đầu nữa. Thôi thì tôi muốn đại chúng học không nhức đầu. Vậy ít vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói cái chuyện cho đủ một cái đề án đào tạo nó hay cực kỳ. Nó hay lắm. Thí dụ như mình nói rằng là tri sự làm việc thì phải dưới cái sự chỉ đạo của quý thầy phó tự. Thầy phó tự đưa xuống chủ trương cần công việc gì, tri sự theo đó cộng với tầm nhìn của mình để phân bố vấn đề làm. Thì xuống các trưởng ban, các trưởng tiểu ban, ban rẫy, ban ruộng, ban vườn, mà muốn lấy đồ thì vô trưởng ban thủ kho, vân vân. Thì cứ đi theo một chiều thuận như vậy, mà nó thuần duyên, nó sáng ngời, nó thanh tịnh, công việc nó trôi đào, nó tròn ngồi thì nó tốt là đã lý tưởng rồi. Nhưng mà chưa, lâu ngày nó sẽ chấp, nó sẽ tồn tại một nhà nước trong một nhà nước, tức là trong một cái chùa có một vị trụ trì, mà dưới đó nó có nhiều vị trụ trì trong từng cái bang. Cái bang rầy có một trụ trì, bang khó có một trụ trì. Ông tri sự là một trụ trì, mà ông phó tự là một trụ trì. Thế là bữa nào mà làm trật quẻ là mấy ông trụ trì này là vào với nhau. Đó, thất bại cho nên chiều nay chương thua. Chiều nay mà có đẹp á, thì nó giống vàng, nó nhìn chơi, vô lửa nó cháy. Quấy ngược lại, phá ngược lại. Mà phá mà cho biết, cũng là trần giá, phải phá thiệt. Phá thiệt bằng cách nào? Tôi ví dụ như là bạch mạ mình là khi mà dựng nước trên suối về khi nước hứ á, thì tôi phải nói với ông tri sự. Ông tri sự phải nói tới ông trưởng ban nước. Ông trưởng ban nước lúc đó mới điều hành quân đệ và vô gặp thủ kho mượn đồ để đi lên núi sửa nước. Ai cũng làm như vậy rất tốt. Bữa đó nước hư tôi làm ngược lại. Tôi giả vờ như là tôi bận quá. Tôi kêu một ông thầy nào nó nhỏ nhất chúng, mà cái ông đó ông sống phách tấu, người ta ghét nhất chúng. Tôi kêu ông đó xuống chỉ đạo. À, ông đông khoái nói ồ bữa nay là ta được ông trụ trì tín rồi, xuống ta chỉ đào mấy ông bay. Ông xuống đi sửa nước đi theo tao. Ông làm vậy đó là mấy ông kia là không dám nói gì, mà thấy cái mặt nào nó cũng nặng một cục vậy đó, một đống vậy đó. À, lên trên vừa sửa nước mà vừa phiền não quá, ra ngồi rừng núi bắt đầu nói chuyện tại sao thầy lại làm như vậy, nó vô lý quá, vâng vâng vâng. Tôi cho bàn tán một tuần lễ. Tôi chủ động mà, mấy anh đâu có biết tôi lừa, tưởng đâu là tôi lầm. Thật ra tôi chủ động tôi cho mấy anh bàn. Tôi cười chơi thôi, cho bàn tuần. Họp chúng lại tôi nói sao? Tuần qua bàn đủ chưa, phiền nào đủ chưa? Có gì hay nói nghe coi, có phát minh gì? Nói nghe coi, bữa sau tôi kinh nghiệm đến làm gì? Lúc đó đại chúng biết là bị ông thầy ông lừa rồi. Biết là bị lừa thì tất cả những lý luận đống đều trở về như huyễn không thật. Không còn giá trị. Bị lừa mà. Thì những cái điều mình lý luận là đúng á, nó đều vô giá trị. Là bị lừa là sai. Lúc đó phiền não cũng không. Làm gì dám phiền não? Phiền não nói: trời ơi, bị lừa rồi. Thầy ơi, con bị thầy lừa rồi. Lúc đó cười trừ nhau thôi, đâu giải quyết gì đâu. Như huyễn phiền não không, vì bị lừa. Lúc đó tôi nói thế này, tôi nói để chúng nghe nè. Nếu sống theo chiều thuận mà ai nói người đó nghe tu tập tốt, đó là đẹp rồi đó, nhưng mà dừng ăn đó, thì đại chúng sẽ có một thói quen là đòi hỏi. Đòi hỏi á, làm phải đúng quy trình như vậy nè, khác là không chịu. Chúng ta tập thói quen đòi hỏi, nó hình thành một thói quen rồi, trái là chúng ta sung máu chịu không nổi. Thì mai đây ra cuộc đời làm gì mà đời nó nghe lời mình mà nó cho mình như ý mà đòi hỏi. Chúng ta ngồi đó mà ra lệnh cuộc đời là sai lầm. Đời đâu có nghe mình mà ra lệnh. Quen cái tật đòi hỏi mà đời lại không chịu lòng mình, chúng ta chỉ có phiền não và bất mãn, chỉ có là làm cho Phật Pháp mất mà thôi. Cho nên trong Luận Bảo Vương Tám Mùa, chư tổ mới nói rằng là người học đạo thời nay nếu trước chẳng ở chỗ Ngài, khi chướng Ngài đến khó bề dẹp nổi, khiến của báu Pháp Vương do đó mà mất, đâu chẳng tiếc ư, đâu chẳng tiếc ư. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta không đối diện với nghịch và thuận và vượt lên trên, nghịch thuận không chạm tới được, thì mai kia đại chúng không có lực. Quen cái thói đòi hỏi đó, bước ra cuộc đời xuôi ngược, chúng ta chỉ có quỳ ngã với những cái bất mãn và bản ngã của mình thôi, không có giá trị đạo lý. Đó cũng là một chiêu đào tạo. Cho nên nói cái chuyện đào tạo là hết hơi vì giờ đâu. Kể thêm là chúng nghe nó sinh động chơi vậy đó. Nên nói chuyện đào tạo này là cái chuyện nó hay ho lắm, nó độc đáo lắm, hay vô kể. Phải làm cho đại chúng cảm giác là bị đánh lừa. Thì lúc đó là những cái thứ mà họ suy nghĩ trong đầu, họ thấy đó là huyễn, không giá trị. Phiền não họ không dám, họ nói bị lừa sao phiền não, quê làm sao? Đã bị lừa con phiền não, quê làm sao? Đó, nó dài như vậy để quý vị thấy cái hay của bên đạo thiền mình á, là có bài, có vở, có giáo dục, có đào tạo. Giáo dục là hướng dẫn, mà đào tạo là đậy vào trong trần và nắng, gọi là đào luyện đó, nấu chảy đúc thành. Nấu phải là tạo tác. Chạy đây là chạy phàm tình. Đúc thành là gì? Là sáng lại, sống lại cái Phật tánh của chính mình đã sẵn, chứ không phải là một cái tạo tác gì. Tuy không tạo tác nhưng mà nó có bài, có vở, có độc đáo chứ không phải thường. Đó là một cái câu hỏi bài cũ, nhưng thực ra cũng là bài mới.